Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với Đài Sài Gòn UCM 900 AM và chương trình Luật pháp và đời sống cũng đến với quý nhà ở Dallas. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi Thông Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Chào quý nhà trở lại với Đài Sài Gòn UCM 900 AM và chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoang. Để một lần nữa để thông gửi số điện thoại của phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Đây là chương trình trực tiếp live từ Houston. Nhưng mà tất cả quý nhà ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin, tất cả chỗ đó có thể gọi tới vô văn phòng studio cũng được. 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, để thưa mời thính giả đường dây đầu tiên cho xin tên được không ạ?
Hai luật sư ạ, tôi tên là Cường ạ.
Dạ, chào ông Cường ạ.
Dạ, thưa cho hỏi về insurance được không anh?
Dạ, thưa, được, dạ, thưa mời ạ, luật sư Vivian thì chuyên môn được
ạ. Tại vì cũng như là mình có một đứa con gái đó anh, thì cũng cũng có insurance, nhưng mà tại vì có mượn xe của một bà chị dâu đó, lái ai về là xui nó bị accident. Rồi bây giờ hỏi về luật sư, nếu mà bị accident như vậy đó, nhưng mà đứa con gái mình nó lối, thì về insurance người ta đền làm sao, hỏi luật sư?
Người con gái, người lái xe có bảo hiểm không anh?
Cái người lái xe bên kia đó hả anh?
Không, người lái xe mình nó người mà có lỗi đó.
Có là con gái của mình có bảo hiểm chứ.
Dạ vâng, rồi cái xe cũng có bảo hiểm nữa không ạ?
Cái xe đó cũng có bảo hiểm, như xe đó của bà chị.
Dạ thì bà chị mua bảo hiểm cho xe, người con gái của mình có bảo hiểm riêng của cổ, phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ thưa, mời luật sư Vivian.
Dạ, hồi nãy anh hỏi là bảo hiểm thì bồi thường bằng cách nào, thì nếu mà con gái của anh cũng có bảo hiểm và người chị của anh, chủ của chiếc xe cũng có bảo hiểm, thì hai cái bảo hiểm đều có thể đền cho cái chiếc xe mà mình bị đụng, và cái chiếc xe mà mình đụng người ta cũng được bồi thường theo cái bảo hiểm của cái người lái xe của cái xe đó, hoặc là bảo hiểm của cái người chủ xe đó cũng có thể cover hết cho cái xe mà mình đụng. Còn tùy theo nếu mà cái xe của mình mà lái á, có được cover hay không cũng tùy theo cái loại bảo hiểm mình mua full coverage hay là mình mua chỉ có một chiều hay không hay là hai chiều. Với lại tùy theo nữa là cái người chị của anh có ở chung nhà với anh hay không. Tại vì nếu mà cái người chị của anh mà ở chung nhà với anh á, mà cái chiếc xe đó mà không có list cái tên của cái người này lái á, cái người con của anh lái á, thì có thể là cái bảo hiểm của cái người, của cái xe của cái chị đó thì không có cover. Tại vì thường thường ở chung một nhà với nhau, thường thường là ai lái mà ở chung một nhà với nhau thì thường thường phải có tên ở trên cái chiếc xe, bảo hiểm trên chiếc xe đó. Nhưng mà có thể là trong trường hợp này là không ở chung nhà, thì một trong hai bảo hiểm đó có thể cover hết, có thể bồi thường cho cái bên kia và có thể bồi thường cho bên mình nếu mà mình có full coverage. Luật sư Tom có ý kiến gì khác không, luật sư Tom?
Dạ vâng, thì Tom hoàn toàn đồng ý như vậy. Nếu mà mình nói, thì Tom đồng ý với tất cả những luật sư Vivian mới, nhưng mà nếu mà mình nói đó là rất là đơn giản đi. Rất là đơn giản đi, là mình chỉ cần hỏi người lái xe có lỗi hay không. Thứ nhất. Thứ nhì, người lái xe có bảo hiểm hay không. Nếu mà người cháu con có lỗi mà cũng có bảo hiểm, thì bảo hiểm của người đó chịu trách nhiệm đền cho cái xe này, là đền cho chủ của xe để sửa xe, đền cho cái xe mà mình đụng, đền cho những cái thiệt hại gì người nào bị thương trong cái xe kia. Tức là mình, tại vì mình là người có lỗi, mình làm xe của người mình mượn hư, mình đụng vô xe khác, xe kia cũng bị bể và người khác bị thương, mình là người chịu trách nhiệm đền hết cho ba chỗ. Phải không luật sư Vivian?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Nhưng mà ngược lại như luật sư Vivian nói, nếu ở chung nhà mà bên gia đình mình nói thôi, thôi để bảo hiểm tôi đền không có sao đó, thì cũng không có vấn đề gì nếu mà có sự thỏa thuận của mọi người hết.
Nhưng mà cái bảo hiểm được của đứa con gái em đó, dạ, nó phải đền, nó phải sửa xe cho các bà chị.
Đúng rồi.
Em.
Đúng rồi. Đúng như vậy.
Thì em có liên lạc với lại insurance, nhưng hãng insurance của bên em đó thì người ta nói người ta không có đền cho bà chị được.
Người ta nói lý do tại sao?
Người ta nói lý do là tại vì em không có cái collision.
Ok, mời sư Vivian.
Dạ đúng rồi, cho nên hồi nãy Vivian có hỏi đó, là cái phần tùy theo mình mua nó có cái gì ở trong đó, nó có một chiều, nó có hai chiều, nó có comprehensive hay không, nó có collision hay không ở trong đó, nó rất là quan trọng. Nếu mà cái phần của con của anh không có cái đó thì nó sẽ không bồi thường là đúng rồi, tại vì mình không có mua collision, có nghĩa là mình không có mua khi mà mình đụng người khác, nó bồi thường cho cái xe của mình mà bị đụng chứ không phải là xe mà mình đụng người khác. Cho nên nếu mà anh không có mua cái phần collision đó, nó không có cover cái đó là đúng rồi, là tại vì anh không có mua cái phần mà khi mà anh đụng người khác thì xe của anh được cover. Cho nên có thể là phải đụng tới cái bảo hiểm của người chị của anh, cho nên anh có thể anh phải file cái đó. Thì nhiều khi nó bất tiện, mà tại vì mình biết là người Việt Nam của mình mượn xe người khác rồi mà đi mà đụng xe nữa rất là làm phiền người đó, mình không muốn đụng tới bảo hiểm của người đó, nhưng mà trong trường hợp này có thể mình phải đụng tới.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Nếu có thắc mắc thêm, anh có thể gọi thẳng tới văn phòng của luật sư Vivian Hằng Phan cỡ 35 phút nữa. Luật sư Vivian sẽ cho gửi số điện thoại và Thông cũng gửi số điện thoại cho Thông nếu anh muốn gọi. Hay là anh gọi người luật sư nào gần nhà tới trình bày rõ ràng hết chuyện gì xảy ra thì sẽ tham khảo. Phần đông những người luật sư là những luật sư Việt Nam tham khảo miễn phí hết cho những đồng hương. Phó luật sư Vivian.
Yes.
Vâng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, yeah, mời ạ.
Dạ, xin chào hai vị luật sư, xin chào quý vị đang nghe trên đài. Tôi tên là Minh.
Chào ạ.
Tôi có câu hỏi thế này là tôi, con tôi vào bệnh viện để mà giải phẫu. Thì trước đó, trước khi giải phẫu thì tôi đã trả hết tất cả những cái co-pay, những cái deductible hết rồi. Rồi sau khi mọi việc xong xuôi thì tôi nhận được một cái bill bảo là tôi còn thiếu khoảng chừng $900. Rồi lúc đó thì tôi lại nó ok được, tôi trả mỗi tháng khoảng chừng khoảng chừng 5 triệu đồng, thì tôi trả khoảng tính khoảng chừng 5 tháng là 250. Rồi tôi hỏi bạn tôi thì bạn tôi bảo rằng là cái này tôi không có phải trách nhiệm về cái này là về vấn đề của bảo hiểm của tôi. Nhưng mà khi tôi nói bảo hiểm của tôi là cái này thuộc về tôi phải chịu trách nhiệm. Như vậy thì thưa luật sư, nếu mà bây giờ tôi ngưng, tôi không trả nữa thì tôi cứ bị tội về hình sự hay là bất cứ những cái gì, hay là người ta, tôi biết rằng là người ta sẽ bỏ vô trong collection. Vậy thì nếu vậy thì tôi có phạm luật gì không, và người ta sẽ làm gì đối với tôi, và người ta sẽ có thể lấy cái tiền lấy bạc của tôi sang nhà băng, hay là có thể khiếu nại, hay là thưa tôi đã tội gì không? Dạ xin chào là xin luật sư cho một câu trả lời, và tôi tắt để nghe luật sư trả lời ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn nhiều, đây là Thông Hoàng. Thì cho Thông trả lời hơi dài để mình giảng nghĩa cho những thính giả đang nghe mà cũng có thể có những câu hỏi như vậy. Nếu mình đi nhà thương, đi bác sĩ, mình có bảo hiểm, nhiều người hiểu lầm là tôi chỉ trả tiền một lần thôi, thí dụ 10 đồng, 20 đồng, người ta đã chấp nhận tôi vô nhà thương đó rồi thì tôi không có cần phải trả gì thêm, tại bảo hiểm tôi trả hết. Cái đó không có hoàn toàn đúng. Người ta nhận bảo hiểm của mình, người ta tức là clinic hay là nha sĩ hay là bác sĩ hay là nhà thương, họ nhận cái bảo hiểm của mình chỉ để là người họ sẽ gửi bill lên chỗ bảo hiểm thôi. Sau khi đó bảo hiểm có thể trả ngược lại, nói là ok, gửi bill 2,000, chúng tôi chỉ chấp nhận trả 1,500 thôi, 500 đồng này là quá đáng, chúng tôi không trả hay không đúng theo luật. Và có thể 200 đồng deductible, 200 đồng kia chúng tôi không trả, tại vì cái này không cần phải làm. Đó, hay là có một cái lý do gì mà luật chấp nhận. Thì họ gửi bill về cho cái người mà được chữa bệnh. Trong vấn đề câu hỏi của ông là người gia đình ông. Thì ok, họ gửi về. Thì bây giờ đó, khi mình vô nhà thương, mình đi bác sĩ hay mình đi clinic hay mình đi nha sĩ, mình đều ký giấy tờ trước khi vô phòng mạch hay vô nhà thương là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm những bill gì gửi về cho tôi. Đó, nếu những cái bill đó có lý. Đó. À, lý do thông nói có lý hay không á, là về sau này nếu cái bill đó không có lý, người ta gửi quá đáng, mình có quyền không trả và đưa nhau ra tòa để cãi về chuyện đó, thì đó vấn đề khác đi. Ok, bây giờ cái bill nó gửi về, mình trả. Người bạn anh nói là ok, không cần trả. À, nếu mà anh không đủ khả năng, mà cái đó là cái chuyện mà anh phải cần trả tiền nhà, hay trả tiền xe, hay trả tiền điện, tiền nước, anh không đủ tiền để trả chỗ này, không cần trả, thì người bạn anh cũng có thể nói đúng. Nhưng mà cái hậu quả là sao? Là nếu mà anh không trả, thì dĩ nhiên anh không có vô tù. 99% không có thể trả lời là không vô tù, tại vì mình không đủ khả năng trả tiền bill nhà thương. Chỉ trừ nếu mình lừa gạt người ta. Đó. À, thứ nhất, thứ nhì, đó là có bị thư kiện gì không? Vô collection, có thể họ gửi vô collection thì sẽ hư credit mình. Thứ nhất, thứ nhì, nếu mà họ gửi vô collection mà người ta muốn thưa mình ra tòa, người ta sẽ thưa mình ra tòa, thì tại vì cái giá trị của cái case cỡ 500 đồng cho tới 5-600 đồng, tại nói anh thiếu 900 mà trả cỡ 250, thì cỡ 5-600 đồng còn thiếu lại, thì người ta có thưa ra tòa hay không thì mình không biết, có thể họ không thưa, họ chỉ report your credit vậy thôi. Nhưng nếu họ thưa ra tòa mà họ thắng, mình không cãi gì hết, hay là mình ra tòa mình cãi mà mình thắng thì không sao, mà nếu mình họ bên nhà thương thắng thì họ có quyền xin tòa cho nhà thương, cho chủ nợ đến tịch thu tài sản của mình, ngoài ra những tài sản gì mà chính phủ bảo vệ, nhà anh họ không được lấy, một cái xe không được lấy, quần áo mình không được lấy, bàn ghế đồ của mình không được lấy. Có thể họ xin vô nhà băng để lấy tiền trong nhà băng của mình, nhưng mà bỏ tù thì không. Luật sư Vivian có ý kiến như thế không ạ?
Luật sư Tom nói rất là đúng. Vivian nghĩ là nếu mà anh còn thiếu chỉ có 5-600 đồng thôi mà anh có thể trả được 50 đồng một tháng, thì Vivian khuyên anh ráng trả cho nó hết đi. Tại vì dù sao có thể người bạn của anh nói như vậy, nhưng mà nhiều khi họ không có biết về cái vấn đề bill bổng mà nhà thương phần nào anh trả, phần nào bảo hiểm trả. Cho nên anh, nếu mà anh đã liên lạc với bảo hiểm của anh rồi mà cái phần đó đáng là cái phần của anh phải trả, thì Vivian nghĩ anh nên ráng trả để cho nó không có affect credit của anh 5-600 đồng, mà affect cái credit của mình cũng không có đáng cho mấy.
Dạ vâng, thì người bạn khuyên anh cũng có thể đúng là nếu anh không có đủ khả năng, anh không trả, thì có thể người bạn đó muốn giúp anh bằng ý kiến là nếu anh không đủ khả năng thì anh nên lo những chuyện khác cho gia đình, chứ anh đừng có phải tốn tiền quá nhiều. Nhưng mà nếu đủ khả năng trả thì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Tại vì nhà thương cũng đã chữa bệnh cho gia đình mình, người thân của mình, thì mình cũng nên trả cái tiền đó cho họ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Dạ thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên là hello. Dạ hello, dạ thưa mời ạ.
Hello, luật sư.
Dạ vâng ạ, à, mời chị ạ.
Dạ, em tên Hương. Em ở Houston, cho em hai câu hỏi luật sư. Dạ. Là nếu mà ba mẹ mất đi đó, để lại mà cho em cái nhà, vậy khi em có phải đóng thuế thu nhập khi em bán đi hoặc là em cho thuê hay không? Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi ba mẹ em mất á, trước khi mất có làm di chúc cho một trong những đứa con của bà ở đây á, thì khi mất đi á, rồi có phải chia cái di chúc đó, có chia cho những người khác còn lại không? Hay là chỉ để di chúc cho người nào đó thì người đó được hưởng thôi? Dạ, cảm ơn luật sư.
Ok, cảm ơn chị. Mời luật sư Vivian, nếu mà hưởng được tài sản của gia đình để lại, có phải trả thuế không?
Dạ, thường thường mà hưởng được tài sản của gia đình để lại, mà trừ khi là nó rất là nhiều tiền, Vivian không có rõ exactly cái số của nó, nhưng mà Vivian biết là nếu mà nó trên cái chừng bạc triệu thì Vivian nghĩ là chị mới lo lắng về vấn đề thuế má thôi. Nhưng mà nếu mà nó dưới thì cái vấn đề thuế má, cái người thừa kế thì thường thường là không phải đóng, nó được exempt. Còn cái câu hỏi thứ hai, và nếu mà ở trên cái di chúc mà nó đề hết những người được thừa kế thì những người khác có được hưởng hay không? Cái câu hỏi đó là tùy theo, nhưng mà phần đông á, là những người mà được đề tên ở trên cái di chúc được thừa kế là những người được thừa kế thôi. Ngoại trừ có những trường hợp, thí dụ như có những đứa con mà sanh ra sau khi cái di chúc đó được thành lập, thì có thể những đứa con đó nó có thể được thừa hưởng ở trong đó. Nhưng mà nếu mà ai cũng lớn hết rồi mà ba mẹ chỉ để cái di chúc mà để cho những người nào mà muốn được thừa kế thôi, thì thường thường những người đó được thừa kế. Ngoại trừ ra là những người mà không được thừa kế, họ tranh chấp mà ra tòa họ thắng cuộc, chánh án nói là những người này được phần nữa, thì những người đó mới được phần thừa kế thôi. Còn nếu không thì thường thường những ước nguyện gì ba mẹ chỉ cho ai trên di chúc là người đó được hưởng.
Dạ vâng, thí dụ một cái thí dụ như luật sư Vivian mới nói đó là tại sao trong cái di chúc đề là tôi để lại cho ba đứa con của tôi tất cả những tài sản chia ba, mà giờ có lý do gì mà một người khác hưởng được? Một trong lý do luật sư Vivian nói nãy đó là trong lúc thời gian mình ghi ra cái di chúc đó, mình chỉ có ba đứa con thôi. Nhưng mà sau khi đó, vợ sinh ra thêm một đứa con nữa, là giờ có bốn đứa rồi phải không ạ? Nhưng mà mình chưa có cơ hội, chưa có thời giờ để đổi cái di chúc lại thành bốn đứa con. Thì trong di chúc mình ghi là ba đứa con thì hưởng mỗi đứa 1/3. Nhưng mà bây giờ thật ra khi mình qua đời là bốn đứa thì tòa sẽ đổi lại là mỗi đứa hưởng 1/4. Tại vì khi mình làm di chúc mình không ngờ, mình không biết là mình sẽ có một đứa thứ tư mà tới lúc đó mình chưa có cơ hội để đổi lại. Cái đó là một cái thí dụ. Cái thứ nhì, mình không biết là mình có một đứa con riêng, một đứa, hai đứa con riêng hay đứa con nào, mình không biết đến. Thí dụ, có những ông qua đây có quen những người bạn gái rồi có con ở Việt Nam, nhưng mà khi mà rời Việt Nam qua tới Mỹ thì mình không biết là người đó có con với mình, không biết đứa đó là con của mình. Qua đây lập gia đình có hai đứa, để lại tài sản cho hai đứa này. Nhưng mà về sau này khi mình qua đời, đứa kia nó qua Mỹ nói ồ, ba tôi mới qua đời, thử máu, thử DNA, find out là đúng đó là con của mình, thì chính người đó cũng không biết là có một đứa con, phải không ạ? Nhưng mà thật ra đó là con mình. Thì luật bảo vệ cho đứa con mà mình không biết, tại vì nó cũng được hưởng. Ngược lại, nếu mà mình có ba đứa, mình chỉ để cho hai đứa, thì rõ ràng trong cái di chúc phải ghi tôi có ba đứa con, nhưng mà tôi để cho hai thằng này thôi, tôi không để thằng lớn. Đó, nếu như vậy phải ghi rõ ràng. Nhưng mà nếu đề là tôi chỉ có hai đứa con, nhưng mà thật ra mình có ba đứa, thì đứa thứ ba phần đông sẽ được hưởng. Phong luật sư Vivian, cái đó là cái thí dụ.
Dạ, dạ đúng rồi.
Số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.